Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư chủ trì, kính bạch chư tăng đức ni, kính thưa quý Phật tử thân mến. Khóa tu lần này là thứ 117 rồi. Lâu quá rồi phải không? Đây là đầu tràng của mình tổ chức tu như vậy là cũng hơn 10 năm. Hơn 10 năm như vậy, 117 khóa. Thầy cũng quen quá, mỗi lần tới MC giới thiệu này các giảng sư chú sư ở chùa An Lạc trên đại chúng cho một chàng pháo tay. Quen quá rồi phải không? Qua những cái khóa tu vừa rồi á, trong những cái thời gian tu vừa rồi thì quý Phật tử phải nghiệm lại coi những khóa tu đó thì mình còn lại những gì, thấy không? Thời gian á thì cứ mỗi ngày mỗi đi qua, ta phải làm sao đó có những cái gì đó để lại trong cuộc đời của mình. Con lần thầy đang giảng bên phải là một cái đám cưới, bên trái là nấu nồi bún riêu, đạo tràng ở giữa. Phật tử quay qua bên phải thì nghe đám cưới, quay qua bên trái thì ngửi mùi bún riêu rất là thơm. Nên là chúng giảng buổi đó Phật tử cứ lâu liếc qua, liếc lại hoài. Nên thầy cứ nhắc Phật tử nè, đừng có nhìn qua phải nha, đừng có nhìn qua trái nha, nó vừa thơm mà nó vừa ồn nữa. Còn hôm nay đạo tràng của mình thì hơi ồn không? Ở ngoài bên đây người ta có đang làm nhà, bên đây hơi ồn. Để tự tập trung chút. Thì bài giảng sáng hôm nay thầy gửi đến quý Phật tử có cái chủ đề là ta còn lại gì? Bốn từ. Ta còn lại gì? Bài pháp này nhắc nhủ gắn gửi đến quý Phật tử mình một câu hỏi, cũng như là tự nhắc đến với thầy, là mình cũng tự đặt ra câu hỏi là trong cái cuộc đời của ta thì sau khi mất đi thì ta còn lại gì, và ngay khi mình còn sống đây á, mình còn lại gì? Có nhiều người nói là bây giờ mình cũng sắp già sắp mất rồi, coi lại mình còn gì. Dạ, con còn lại được căn nhà, còn lại được 10 cây vàng đó, gia sản của con sống 60-70 năm trên đời còn vậy đó. Dạ, con còn để lại 3 đứa con, 2 đứa hiền, 1 đứa quậy, còn ông chồng thì đi trước rồi. Để lại đó là để lại mấy đứa con, gia sản của con còn căn nhà, gia sản của con còn mấy cái nhà, gia sản của con còn mấy chục cây vàng, ví dụ vậy. Gia sản của con còn là mấy chiếc xe. Thưa quý vị, thường thường á, mình chưa biết tu á, mình sẽ nghĩ đó là những cái mình để lại, đúng không? Sau khi mình nhắm mắt lìa đời là mình để lại cái vật chất, nhà cửa, vợ chồng, con cái, tiền bạc này kia. Nhưng rồi mình nghĩ lại một chút á, thì quý Phật tử sẽ thấy là những cái đó mình đâu có mang theo, nghe không? Mình sống mấy mươi năm rồi, cái để lại lại là những cái mình không mang theo, uổng không? Uổng. Biết tu mình phải đặt lại câu hỏi là mình sống một kiếp người này nè, khi mình nhắm mắt lìa đời á, là mình không mang theo cái gì hết ngoài cái tội, cái phước, đúng không? Vậy thì mình là một người thông minh á, thì mình phải biết mang theo cái phước, còn mình không biết thì mang theo cái tội. Chứ của cải vật chất là mình không mang theo. Và nhiều người nghĩ rằng là khi chết á thì mình mới để lại, nhưng không phải đâu quý vị. Khi quý vị còn sống đây nè, là quý vị đang cho ra rồi, và quý vị đang có những cái nó đang còn bên cạnh cuộc đời của mình. Có những con người sống trên cuộc đời này, sự xuất hiện của người đó là thoáng qua rồi thôi. Sống mấy mươi năm hiện diện trong cuộc đời, chẳng ảnh hưởng đến ai nhiều hết á. Nhưng cũng có những người trong cuộc đời sống mấy mươi năm trời để chúng biết là sau khi nhắm mắt thì đời thì để lại cho người khác bao nhiêu là cái sự nuối tiếc, phải không? Bao nhiêu là cái sự nhớ thương. Và mấy mươi năm trời trong cuộc đời của người đó đã để lại cho cuộc đời này rất là nhiều cái bài học hay. Ví dụ như cái hình ảnh của Đức Phật, Ngài hiện diện cho cuộc đời là 80 năm. Nhưng sau khi 80 năm đó của Ngài, sau khi Ngài nhập Niết Bàn xong, thì Ngài đã để lại cho cuộc đời này quá nhiều cái điều hay đi, đúng không? Và nhất là Tam Tạng Kinh Điển Ngài để lại. Và cho đến bây giờ là hơn 2.500 năm rồi, mà sự xuất hiện của Ngài hơn 2.500 năm mà ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người. Mình thử coi mình mất coi ai nhớ đến mình không? Thầy nói sau 49 ngày xong không ai nhớ đến mình chứ. Còn nhiều người mừng quá, đứa đó nó chết mất tiêu rồi, mừng quá. Nó sống nó đem đau khổ cho nhiều người, nó đem bất an cho nhiều người, nó chết rồi nhiều người mừng nữa kìa. Phải không? Cho nên nó có cái câu người ta nói là mình sống làm sao á, khi mình mà mới sinh ra người ta cười mình khóc. Mình sống làm sao sau khi mình nhắm mắt á, người ta khóc mình cười. Tức là gì ạ? Lúc mình mới sinh ra mình đâu có cười được đâu, mình khóc thôi, người ta cười. Giờ mình sống làm sao á mà trước khi mình nhắm mắt á là người ta khóc, mình cười, tức là mình an nhiên, nhẹ nhàng ra đi. Còn người ta khóc ở đây là nhớ thương, lưu luyến vì sự vắng mặt của mình. Có nghĩa là sống mà để cho người khác thương đó quý vị, khó lắm. Đồng ý là trong cuộc đời này á, mình không thể nào mà mình sống ai cũng thương mình đâu. Quý vị nhớ điều vậy nha. Mình có làm điều tốt cỡ nào cũng có người ghét mình à. Quý vị cứ yên tâm. Thầy xin chúc mừng quý vị, dù quý vị làm tốt cỡ nào cũng có người ghét à. Quý vị phải hiểu đó là cái quy luật của cuộc đời. Tại vì cuộc đời là tương đối, có thiện thì có ác, có tốt thì có xấu, có thương thì có ghét. Cho nên quý vị ở đây chỉ có tu thôi, và quý vị đi làm phước thôi, cũng có nhiều người ghét quý vị à. Nên quý vị đừng nghĩ là sao tôi tu rồi, làm đệ tử Phật thì tôi có hại ai đâu, người ta cũng ghét tôi. Đừng có đặt câu hỏi đó. Cái chuyện người ta ghét là cái chuyện bình thường. Nhớ vậy đó nha. Bản thân thầy đi giảng nó đem niềm vui cho người khác thôi, người ta cũng ghét cũng chửi thầy bình thường à. Đúng không? Đó là chuyện của thế gian. Mình giỏi, mình hiền, mình ngoan hay mình cỡ nào đi nữa thì cũng có người ghét mình à. Quý vị phải hiểu cái điều này. Nhưng mà mình phải lấy một cái con số là như thế này. Cái người thương mình phải nhiều hơn người ghét mình. Cái người thương nhiều hơn người ghét. Có nghĩa là cái gì? Mình sống làm sao á để cho người ta thương nhiều hơn là ghét. Chứ đừng có nói là cuộc đời này á có thương có ghét cho nên tôi sống kệ ai ghét ghét. Không phải vậy nghe không? Mình sống á là phải có cái người thương mình nhiều hơn là người ghét mình. Cái người thương mình nhiều hơn nó biểu hiện cái gì? Biểu hiện cái cách sống của mình, biểu hiện cái lời nói của mình, biểu hiện cái việc làm của mình, người ta mới thương mình hơn. Nhưng mà thầy nói lại là đừng có mong muốn ai cũng thương mình, hiểu chưa? Đó thì ông Nguyễn Công Trứ á, ông có nói một câu như thế này nè, là đã sinh ra ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Có nghĩa là mình sống mình phải có danh gì với núi sông chứ phải để lại gì cho cuộc đời. Còn ông bà ta nói câu gì? Câu gì? Hùm chết thì để da. Còn người chết thì sao? Người chết thì để tiếng. Và có một câu là chữ rằng hổ tử lưu bì làm người phải để danh gì hậu lai. Có nghĩa là sống phải để cái danh gì với hậu lai. Còn Nguyễn Công Trứ là phải để danh gì với núi sông. Còn ông bà ta thì nói là người đời hữu tử hữu sinh, sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm. Sống á, thì sao cho nó xứng đáng một con người, chết á, thì để dành cái tiếng thơm. Trăm năm bi đá cũng mòn, ngàn năm bi miệng vẫn còn chơ chơ. Đó là những cái mình để lại đó, nói theo cuộc đời. Và nói theo á, một vị thiền sư á, ngài nói một câu này quý vị, là chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Chúng hiểu không? Bây giờ quý vị làm được một kiếp người mà không biết rong chơi miền tịnh độ thì làm người một kiếp uổng phí đó. Đọc lại theo thầy câu này để quý vị nghiệm lại nè. Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ. Ngoài kia ồn rồi mà quý vị không đọc nữa là rồi luôn á, không nghe gì luôn á. Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Có nghĩa là quý vị được làm người, một kiếp người, mà không biết tận dụng cái kiếp người này á, mà để gì? Để rong chơi miền tịnh độ. Có nghĩa là gì? Mình sống trong cái tịnh độ á, thì làm người một kiếp uổng lắm. Tịnh độ đây là gì? Tịnh độ là gì? Tại Tây Phương phải không? Hiểu như vậy cũng đúng, nhưng mà chưa có hoàn toàn đúng đâu. Tịnh là nhà, tịnh là trong sạch, là thảnh thơi, là không có phiền não. Độ là cái cõi nước, phải không? Nhiều người á, cứ nghĩ là phải có cõi nào á, phải qua cõi đó. Không phải vậy, cái đó là không có sai. Nhưng quý vị phải hiểu tịnh độ ở đâu. Cái lý cao nhất là tịnh độ ngay lòng mình. Là khi cái cõi lòng của mình trong sạch, khi cõi của lòng của mình thanh tịnh, không có phiền não, không có tham sân si buồn giận, thì ngay đó là cõi lòng tịnh độ đó. Cái cõi nước là ngay trái tim mình, ngay tâm hồn mình, không có buồn giận, không có tham lam, không có thù hận, thì ngay đó là cõi nước đó. Để chúng hiểu không? Vì vậy á, mình sống một cái kiếp người mà mình biết á, là biết buông bỏ những phiền não tham sân si buồn giận, là mình đang rong chơi miền tịnh độ đó. Vậy ngồi đây có thể rong chơi miền tịnh độ được không? Được. Chúc mừng ha, quý vị ngồi đây rong chơi miền tịnh độ. Đó thì thầy nói đó, là có những người người ta nghĩ là chết để lại nhà cửa tài sản vật chất này kia. Có người mất xong rồi, nghĩ phải để lại cái danh gì với núi sông. Và người tu mình á, là mình đừng có nghĩ là chết rồi mình mới bỏ lại. Mà ngay trong cái kiếp sống hiện tại của mình này nè, hiểu không? Ngay trong cái kiếp sống hiện tại của mình phải sống an lạc hạnh phúc ngay bây giờ. Và những cái gì mà mình cho đi ngay bây giờ chính là những cái mình để lại. Lát nữa thầy sẽ phân tích cái ý này. Giờ để thầy kể một câu chuyện vui trước cho nghe. Có cái bà lão đó, bà già rồi, bà viết cái di chúc để lại cho đứa cháu. Bà biết bà sắp mất rồi, bà để lại cho cháu một cái nông trại và 22.000 đô. Nói sau viết cái di chúc xong bà sắp tắt thở, cái đứa cháu nó đọc cái chứ nó thấy cái di chúc mừng quá, để lại cái nông trại nó mừng quá, mà nói ủa mà sao kỳ. Bà để lại cái nông trại sau lúc sống chẳng nghe bà nhắc hết, chẳng thấy bà dẫn tới cái nông trại gì hết. Cái dưới cái bà đề vậy nè, cái nó thắc mắc nói bà ơi, cái nông trại bà ở đâu, cho con cái địa chỉ đi. Tiền mà để ở đâu? Thì bà để trên Vin, trên game Vin đó con. Tức là bà chơi game á. Bà chơi game á, xong rồi bà chơi tốn thời gian, tốn nhiều tiền lắm. Cái bà mua được cái nông trại ở trên game á, bà nói rồi, bây giờ bà sắp mất rồi, bà để lại cho con cái nông trại đó nha, cái mật khẩu đó con vô chơi tiếp. Để di chúc bà để lại. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương á, thì ông có làm câu thơ như thế này nè. Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, vô minh nẻo trước xa khơi dậm về. Nghĩa là ông đặt một câu hỏi là ta còn để lại gì không? Quý vị là người tu, quý vị phải đặt. Đôi lúc quý vị phải đặt lại câu hỏi này, ta còn để lại gì không? Chẳng lẽ sự xuất hiện của mình mấy mươi năm trời không để lại cái gì thì uổng phí lắm. Có những người là chúng biết không, mình có cái lý do chính đáng lắm. Tôi bận á, tôi bận việc này, tôi bận việc kia, tôi bận đi làm, tôi bận này kia. Rồi mình để cái bận đó, nó kéo mình qua hết ngày này đến năm nọ và kéo hết đời mình luôn. Rồi cuối cùng nó kéo mình vô hòm. Và thì cả một cuộc đời của mình bận biểu như vậy có đáng không? Không. Mình nhớ không? Có nhiều người nói là tôi bận rộn, tôi bận việc này, bận việc kia, đúng là bận thiệt. Nhưng nếu mà cuộc sống của mình sinh ra bận hết ngày này đến ngày nọ, bận đến ngày chết, thì có phải uổng cho một kiếp người của mình không? Quá uổng đi quý vị. Cho nên nó là bây giờ mình biết tu, có thể là công việc của mình bận biểu đó, mình phải làm ăn đó, mình phải việc gia đình này kia đó. Nhưng trong cái bận đó, quý vị phải biết là trong cái bận mình vẫn phải biết tu ngay trong cái bận. Đức Phật của mình có bận không? Thưa quý vị, Đức Phật một ngày ngủ có một tiếng thôi. 23 tiếng kia Đức Phật làm gì? Toàn là công việc độ sanh không? Toàn là thuyết pháp không? Thuyết pháp cho quý thầy, thuyết pháp cho Phật tử, thuyết pháp cho cư sĩ, thuyết pháp cho ngài đạo và thuyết pháp cho chư thiên. Thì thấy không? Đa phần là cuộc đời của ngài dành vào cái công việc hoằng pháp lợi sanh hết á. Vậy thì mình thấy nè, Đức Phật bận, nếu mà mình nói về ở cái chỗ bận á thì không ai bận bằng Đức Phật đâu. Nhưng ngài để lại cho cuộc đời rất nhiều cái. Còn chúng ta, ta bận biểu một cái công việc nào đó, ta bận biểu chạy theo cơm áo gạo tiền, ta bận biểu chạy theo danh lợi, rồi cuối cùng mình đi vô hòm không để lại cái gì đó. Tiếc lắm quý vị à. Cho nên là quý vị phải đặt lại câu hỏi là mình phải để lại cái gì cho cuộc đời. Mà có những người để chúng biết ông khổ như thế này. là mình sai mà mình không biết mình sai. Cái đó mới là cái đáng sợ. Có thể là mình sống 50 năm rồi mà mình đi theo một cái chủ thuyết nào đó, mình sống theo một cái lý tưởng nào đó mà mình cứ nghĩ là cái lý tưởng là cái lý tưởng đúng, cái chủ thuyết là cái chủ thuyết đúng, mà thật ra là mình sai. Nhưng mà mình không đủ cái nhận thức là cái đó nó sai. Chúng mình khổ là ở chỗ đó đó. Ví dụ như bây giờ mình có thể mình vẫn thờ Phật, có thể là mình vẫn là đi chùa, nhưng mà mình hiểu Phật sai, mình hiểu giáo lý sai, mình tu sai. Thưa quý vị, cái đó mới là cái đáng sợ. Tại vì ai nói mình là tôi là Phật tử mà tôi uy 50 năm rồi. Rồi, mà thật ra mình tu sai, mình hiểu sai, cái đó mới cái đáng sợ, quý vị hiểu không? Cho nên đó là từng ngày qua quý vị nghe pháp, tức là làm cái gì? Là quý vị có một cái cơ hội để nhìn lại mình, để chiêm nghiệm lại cái cuộc sống của mình, lời ăn tiếng nói, việc làm, suy nghĩ của mình có đúng theo chánh pháp không? Thầy nói là sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là mình sai mà mình không biết là mình sai. À, mình cứ tưởng là mình đúng, mà theo trong nhà Phật, cái đó là cái gì? Cái đó gọi là tà kiến. Tà kiến là cái thấy sai lệch, là cái thấy không có đúng với Phật pháp. Cho nên là mình cả uổng một cuộc đời của mình đi theo vào những cái thấy sai lệch, và rồi cuộc đời của mình đi về cái hướng sai luôn. Nó rất là tiếc cho một cuộc đời của mình, sống 6 năm không có cái kết quả gì. Cho nên cái này quý vị phải nghiệm lại. Nhất là quý vị ở đây là tuổi đã lớn, tuổi nhiều đúng không? Phải nghiệm lại. Mình phải dám đặt những cái câu hỏi là ta còn lại gì? Lâu nay ta tu tập đúng hay sai? Những cái pháp môn của mình học có đúng với chân lý hay không? Có đúng lời Phật dạy hay không? Tại sao mình tu 30 năm rồi mà mình vẫn cứ buồn hoài vậy? Mình cứ giận hoài vậy? Mình cứ tham hoài vậy? Ích kỷ hơn nữa. Có không? Có. Thì phải đặt lại câu hỏi. Mình cứ nghĩ là mình tu đúng, nhưng không phải đâu. Có chừng mình tu sai đó. Mình cứ nghĩ là mình tu đúng. Cho nên cái cột mốc để quý vị nhìn nè, là mình tu làm sao mình thấy cái lòng từ bi của mình càng ngày càng lớn hơn. Cái sự rộng rãi của mình phải lớn hơn, cứ càng ngày tu ích kỷ là biết tu sai. Tu làm sao mà càng ngày càng bớt giận hơn, bớt tham hơn, bớt ngã mạn hơn. Và tu càng ngày mình phải càng có trí tuệ hơn, hiểu không? Chứ càng ngày mình thấy càng tu là mình cứ nghĩ là cái thời gian tu của mình thì nó lâu hơn. Nhưng mà cái giận nó nhiều, cái tham nó nhiều, cái buồn nó nhiều, cái gì nó nhiều, cái ngã mạn nó nhiều. Và cuối cùng là cái gì? Mình đi theo một cái tà kiến dưới một cái hình thức là gì? Là mình người con Phật. Cái này mới cái đáng sợ. Phải nghiệm lại. Cho nên là mọi cái đều không có bao giờ trễ hết. Mình phải biết quay đầu. Có nhiều Phật tử thờ Phật đó quý vị, tụng kinh đó, hiểu sai hết lời Phật. Thầy nói nội hiểu cái này thế nào? Ta là Phật, Phật là ta. Khỏe, ăn, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nghe khỏe không? Đúng không?
Đúng.
Đó là mấy cái câu thiền ngữ, mấy thiền sư dạy đó. Nhưng mà căn cơ của các ngài thấy như vậy. Còn mình không dám đói, ăn, mệt thì ngủ đâu. Ngủ thì mộng mị, ngủ thì ác mộng, phải không? Ăn thì đòi ăn cái này cái kia, chứ không phải mình đơn giản mình đói ăn đâu, có đâu. Cái đó là nói cho những cái vị mà đạt đạo giác ngộ. Còn bản thân mình mới vô tu nghe đói thì ăn, mệt thì ngủ, tôi khỏi làm gì? Khỏi tụng kinh, khỏi niệm Phật, khỏi bố thí, khỏi làm phước, khỏi sám hối, khỏi không quả, khỏi làm gì hết, đói ăn mệt ngủ. Đó tà kiến. Cái đó là trình độ của các vị thiền sư, các ngài làm như vậy, phải không? Các vị mà căn cơ bậc thượng, người ta làm như vậy được. Còn bản thân mình là hàng ngày phải sám hối nè, hàng ngày phải làm phước nè, hàng ngày phải tu tập để chuyển hóa cái tâm của mình. Có một lần đó thầy gặp Phật tử, chứ không biết cái ông này á, là ông học Phật pháp lâu rồi, mà ông học mấy câu thiền ngữ á, nhất là cái câu gì này biết không? Ngủ ấm vô ngã. Ngủ ấm vô ngã hay là ngủ uẩn vô ngã, cái thân mình vô ngã. Ông nói cái gì cũng vô ngã hết đó, quý vị đừng có chấp. Quý vị đừng có chấp. Là chú không biết bữa đó xui khiến sao á, có cái ông này, ông cũng chấp nữa. Ông đang nói vô ngã, ông lấy ly nước, ông tạt vô mặt một cái. Trời, ông chừng này, ông tát ông kia một cái này chú. Ông kia nói, sao chú đánh con? Cái này nhỏ hơn, sao chú đánh con? Làm gì mà không có tôn trọng gì vậy? Giận sưng si lên. À, chú quý ông kia nói, con nghe hàng ngày chú nói vô ngã, vị tha, vô ngã mà. Con thử coi chú vô ngã đến đâu. À, chú biết lúc này là sao? Vô ngã là không còn đường nào. Không còn đường nào, chỉ còn đường quýnh lại. À, biết ông nói tu đến đâu đi. Cái đó là cái gì? Mình nói trên miệng không? Để hiểu không? Cho nên là đôi lúc mình phải đặt lại những cái câu hỏi. Đó, mình coi mình tu có đúng hay không, có chừng mình mang theo một cái gì sai, và uống một kiếp người của mình để lại gì? Để lại là những buồn vui giận ghét hơn thua, và để lại là những cái gì đó mình tu tập sai lầm. Rồi quý vị phải nhìn lại. Ví dụ bây giờ có nhiều người nói là gì ạ? Là bây giờ ráng tu sau này về Tây Phương. Thầy nói đúng không? Đúng không có sai đâu. Nhưng mà có nhiều người hiểu sai là bây giờ mình nè, mình 30 tuổi rồi, thầy ráng tu đến năm 60 tuổi rồi mình về Tây Phương, ráng cực khổ tu. Thầy nói cực khổ là sai rồi. Tu theo Phật mà cực khổ hả? Vậy 30 năm trời đó mình rất là cực khổ, phải không? Đừng có như vậy. Mình phải hiểu là cái gì? Đức Phật dạy á, cái giáo lý của Đạo Phật là hiện pháp lạc chú. Có nghĩa là ngay trong cái giờ phút hiện tại đây, mình sống có an lạc ngay trong cái giờ phút này. Đừng có nghĩ là sau này mình mới có an lạc, hạnh phúc, hiểu không? 30 năm, 30 tuổi mình sống rồi. Bây giờ mình nghĩ 30 năm sau nữa về Tây Phương, vậy 30 năm sắp tới mình sẽ cực khổ sao? Uổng lắm, phải không? Mỗi ngày trôi qua, mình sống trong an lạc, trong nhẹ nhàng, trong thảnh thơi, không có buồn giận, thì có phải ngay đó là tịnh độ chưa? Ừ, ngay đó là tịnh độ rồi. Chú quý vị sống mà buồn giận á, sau này quý vị có qua Tây Phương á, thì bên đó người ta cũng đuổi quý vị về. Mình qua đó Tây Phương tịnh độ là cái gì? Là cái cõi nước lòng trong sạch, không có buồn giận tham sân si, mà bây giờ mình không bỏ cái đó thì sao mình qua đó được? Thứ nhất, với thứ hai mình phải hiểu cái lý nè. Cõi lòng của mình chính là tịnh độ. Nếu mà mình biết buông đi những cái tham lam buồn giận si mê, hiểu chưa? Cái ý của Phật là dạy cho mình cái đó đó, chứ không phải là dạy cho mình là bây giờ thôi con ráng cực khổ con tu sau này cũng về tịnh độ. Tịnh độ là ngay đây là lòng trong sạch. Đó, hiểu chưa? Hiểu cái ý này chưa? Đó. Rồi bây giờ cái bài giảng hôm nay ta còn lại gì á? Thầy có cái cảm hứng để giảng là do thầy đọc một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này nói về một cái vị vua. Ông vua này là Alexander Đại Đế. Thầy chúng biết là ông này là một cái vị vua, một vị tướng tài. Và để chúng biết là ông chinh phạt á, ông đi đến đâu á là chiến thắng đến đó. Có thể nói là bách chiến bách thắng. Khi mà trong tay của ông á, để chúng biết không, là đi đến đâu thắng đến đó. Và lúc đó thì về vật chất giàu sang thì ông không thiếu, về cái danh lợi của ông cũng không thiếu á. Và để chúng biết trong một cái lần đi đánh chiến trận đó thì ông mới ngã bệnh. Nghe câu chuyện này để là chúng đặt câu hỏi lại nè. Ông mới ngã bệnh và ông nhắm ông không qua khỏi được. Thì trước khi mà ông mất á, thì ông mới chiêm nghiệm. Thầy không biết ông này có biết Phật Pháp hay không, biết triết lý không không, nhưng mà những cái điều ông để lại á, cho chúng ta rất là nhiều cái câu hỏi, và ông để lại cho đời. Và trước khi ông mất á, ông gọi một cái ông quan cận thần lại. Ông nói là trước khi ông mất, ông muốn làm ba cái ước nguyện này. Và cái ông đó hứa là sẽ làm trong ba cái ước nguyện. Cái ước nguyện của ông á, là ông nguyện như thế này, là khi mà ông nhắm mắt rồi thì ông muốn cái người mà khiêng cái quan tài của ông á là những người bác sĩ giỏi nhất. Những người bác sĩ giỏi nhất là người khiêng cái quan tài của ông. Cái ước nguyện thứ hai của ông là từ cái chỗ mà đưa ông á ra tới cái chỗ nghĩa trang á để mà chôn ông, thì trên cái đường đi đó thì cái người đó hãy rải tiền bạc vàng, tại vì ông đâu có thiếu tiền bạc. Trên cái đường đưa ông từ cái chỗ ông mất đưa ra nghĩa trang mà chôn ông, thì trên cái đường đi đó hãy tiếp rải tiền vàng bạc cho ông. Và cái ước nguyện thứ ba của ông là khi ông mất rồi, trên cái đường đưa ông đi đó, trong cái quan tài đó, nhớ để hai cái tay của ông lòi ra bên ngoài. Khi mà ông đầy đủ hết rồi nhá, đầy đủ là tiền bạc, danh vọng vật chất đủ hết, cái danh cũng có, phải không? Cái tiếng có hết rồi, vật chất đầy đủ hết rồi, xâm chiếm ông đánh thắng hết rồi. Nhưng mà để chú biết, ông có ba cái ước nguyện nghe có vẻ tầm thường không? Dễ quá. Khi mà ông đầy đủ ba cái ước nguyện này dễ làm không? Dễ. Nhưng mà tại sao ông lại có ba cái ước nguyện này? Thầy nhắc lại ba cái ước nguyện. Thứ nhất là gì? Là cái gì? Là ông muốn những người bác sĩ giỏi nhất khiêng cái quan tài của ông. Thứ hai là cái đặng đường mà đưa ông, đưa cái kim quan của ông mà ra cái chỗ chôn ông là rải vàng tiền trên cái đường đưa. Cái thứ ba là khi ông mất rồi đặt ông vào hòm rồi đó, thì hãy để cái bàn tay của ông mà để tay không mà đưa ra, hai cái bàn tay đưa ra bên ngoài. Thì lúc đó đó thì chú biết không? Đâu chưa có ai hiểu hết. cái ý của ông muốn dạy về cái gì. Thì cái vị quan cận thần á mới nói với ông là: thưa ngài, muốn dạy lại gì cho những người sau? À, chúng nghe ông nói nè. Ông muốn những cái người bác sĩ giỏi nhất khiêng ông, là ông muốn nhắn cái gì? Cho dù bên cạnh chúng ta có những người bác sĩ giỏi nhất trong cuộc đời này đi nữa, thì vẫn không thể giúp cho mình sống mãi được đâu. Mà chúng nói tuyệt vời không? Ở khu nhà lá với kia hiểu không? À, dù bên cạnh mình có thể mình có tiền, mình có thể mướn những người bác sĩ giỏi nhất, ngay cả giỏi nhất trên thế giới này đi, thì cũng không thể nào giữ được cái sức khỏe của mình hoài đâu. Chúng hiểu không? Có nghĩa là một lúc nào đó mình cũng phải chết. Ý ông vậy đó. Và ông muốn nhắn lại là gì? Là mỗi người phải biết trân quý cái sức khỏe của mình, và dùng cái sức khỏe đó sống như thế nào cho nó xứng đáng. Và mỗi người phải biết trân quý cái sức khỏe của mình, phải biết giữ gìn cái sức khỏe. Và cho dù chúng ta có bác sĩ giỏi nhất trên thế giới này nữa, thì một lúc nào đó chúng ta cũng phải chết. Ý thứ nhất. Các ông quan hỏi là cái ý thứ hai mà ngài muốn dạy lại gì? Sở dĩ mà ta dạy lại là tại sao mà cứ để tiền vàng quăng trong cái đoạn đường ta đi á? Ta muốn nói rằng dù cuộc sống này mình có giàu sang, có phú quý, hay mình gọi là giờ đại gia hay tỷ phú á, thì cái lúc chết á cũng không có mang theo được gì đâu. Vàng bạc rồi cũng để lại. Ý ông nói là gì? Ta không mang theo được cái gì. Vàng bạc cả một cuộc đời của ta, bao nhiêu năm trời ta chạy theo cái đó đó, rồi cuối cùng ta cũng không mang theo được nó. Cho nên nó để lại bên đường mà thôi. Cái thứ ba, ông để hai cái bàn tay ra khỏi cái hòm. Hai cái bàn tay có cái gì không? Sinh ra hai bàn tay trắng, chết rồi cũng trắng hai bàn tay. Cả một cuộc đời dông dũi, bôn ba, tranh giành, hơn thua, sát phạt nhau, để rồi cuối cùng khi chết đi chỉ hai bàn tay trắng. Ông muốn nhắc cho cái hậu thế là gì? Là ta đến với cuộc đời bằng hai bàn tay trắng, và ta ra đi trong cuộc đời này là trắng hai bàn tay. Vậy trong cái khoảng đó ta phải biết làm những cái gì lợi ích cho cuộc đời. À, chúng thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời, quá tuyệt vời đấy. Và thì đó, đọc xong câu chuyện đó, thầy không biết là ông này ông có hiểu Phật pháp hay không, mà ông để lại một cái bài học cho cuộc đời rất hay để chúng mình. Giờ cái thứ nhất nè, mình nhìn lại coi, con người của mình á, phải không? Rồi một lúc nào đó chúng ta cũng phải chết. Dù là chúng ta có tiền, chúng ta có nhờ những người bác sĩ giỏi nhất có chữa lành cho ta được không? Không, ta phải hiểu điều đó nha. Có những người á, tụi chú biết không, tiền không có thiếu, nhưng mà sao ạ? Bác sĩ không đủ để chữa cho mình những cái bệnh, phải không? Bây giờ nhiều người chết tiền rất nhiều mà không thể chữa cho mình được. Vậy thì mình phải thấy cái sức khỏe của mình nó rất là quan trọng. Nhất là người tu của mình phải biết giữ gìn sức khỏe để làm cái gì? Để mà mình còn sống mà mình tu, nhớ chưa? Bây giờ mình tu rồi mình không phải cần sống để hưởng thụ nữa đâu. Cái hưởng thụ là lúc còn mình còn trẻ, mình nông nổi á. Mình nghĩ phải có sức khỏe là sống, phải không? Để ăn cho nhiều, để đi chơi cho nhiều, để tham quan nơi này nơi kia cho nó nhiều. Bây giờ nghĩ khác rồi. Sống có sức khỏe để mà tu, để mà tranh thủ làm phước, để mà tranh thủ sám hối, để mà tranh thủ có thời gian luyện cái tâm của mình. Đó, đó là cái người tu là vậy. Nhưng mà rồi sức khỏe của chúng ta một lúc nào đó nó cũng suy yếu và chúng ta phải chết. Phải thấy được cái điều này để mà trân quý cái sức khỏe của mình. Đừng có ỷ y là ôi tôi có tiền, tôi có bác sĩ. Không có đâu nha. Ông để lại cái thứ hai là tiền bạc rồi đâu có theo được ông đâu. Nhắc cho ta điều gì? Có thể chúng ta cả một cuộc đời mình không hiểu đạo, mình chạy theo cái vật chất, quý vị ạ. Chạy theo cái vật chất để rồi cuối cùng là cái gì? Mình không mang theo được gì. Uổng không? Quá uổng đi. Và khi mình chưa tu á, là mình dễ bị như vậy. Con người ta hơn thua nhau, đâm chém nhau, giết hại nhau, sát phạt nhau, cũng có phải vì vật chất không? Phải vì vật chất hết, quý vị. Mà thầy xin thưa nè, nếu mà mình sống chỉ vì cái vật chất thôi thì mình mới ngang bằng con vật. Nghe thấy buồn không? Nghe thấy buồn. mà thật là như vậy. Con vật quý vị có thấy nó ăn đúng không? Nó chỉ có ăn thôi. Nó duy trì mạng sống rồi nó chết. Nó có suy nghĩ được đạo lý không? Không. Con người ta hơn con vật là ở chỗ đó đó. Ta sống ta cũng ăn, nhưng mà cái ăn của ta là cái nhu cầu căn bản để mình ăn thôi, chứ không phải để mà hưởng thụ. Và cái để ăn, để khỏe, để ta biết tu, để ta hướng về cái đạo lý, để mà luyện tâm của ta, để mà chuyển hóa những cái nghiệp chướng phiền não tập khí, đó mới là cái con người mình tiến lên. Và cái đó là cái mình hơn con vật. Phải thấy được cái điều đó. Nhưng con người đa phần người ta không thấy được cái này. Tranh giành vật chất để làm gì? Phải không? Nói đến đây á, thì quý vị vẫn cứ phải đi làm để mà giàu nhá. Chứ phải nói đến đây cái về buông hết thì tu không có đâu. Buông hết tu lấy gì ăn? Phải không? Quý vị vẫn phải đi làm. Quý vị vẫn phải cuộc sống mưu sinh để có tiền. Nhưng đừng có vì cái cuộc sống mưu sinh đó mà tạo cái ác nghiệp. Nhớ chưa? Cái đi làm đó là cái phương tiện thôi, để mà mình có cơm ăn, áo mặc. Nhưng cái phía sau đó, cái sâu hơn, cái cao hơn, cái đẹp hơn là cái gì? Là cái đời sống tinh thần của mình. Mới là cái mình tu tập, cái mà mình hướng tới. Và cái thứ ba ông để lại là cái gì? Hai bàn tay trắng đến cuộc đời này. Và cũng hai bàn tay trắng ta lìa xa cuộc đời này. Vậy thì mình là một người biết khôn á, thì mình phải biết tận dụng cái khoảng thời gian mình có mặt ở cuộc đời để mà mình làm đẹp cho cuộc đời. Nhưng mà để chúng biết không, mấy mươi năm trời ta sống, ta thường không ý thức được điều này. Tại vì sao? Tại vì ta không đủ cái trí tuệ để ta nhận ra. Có những người nhiều kiếp người ta tu rồi, khi mà sinh ra cái kiếp này, người ta biết rằng nhiệm vụ của mình xuống cái cuộc đời này là gì? Là tu tập, là trải lòng yêu thương, để chuyển hóa những cái nghiệp chướng, đúng không? Nhưng có những người không đủ cái phước, không đủ trí tuệ để nhận ra cái điều đó, mà từ nhỏ đã chạy theo vật chất rồi. Và rồi á, trong cái lúc chạy theo vật chất đó, ta lại tiếp tục ta tạo những cái ác nghiệp. Có phải không quý vị? Cái cuộc sống của ta là như vậy. Có một lần ta đọc cái câu chuyện đó. Cái bà mẹ này á, bà cũng hơi già rồi. Bà có một cái đứa con, một đứa con trai duy nhất thôi. Và đứa con trai này nó đi làm ăn xa. Mấy ông, và nó đi xong biết làm sao á, nó đi hoài không có thấy về. Bà ta ở lại một mình, bà ta bán bánh mì. Chúng biết á thì bà này cũng có cái tâm cũng tốt á. Hàng ngày bà bán bánh mì á thì có một cái ông lão, ông có một cái ông cũng chưa già lắm, ông đi ăn xin. Hàng ngày ông đi ăn xin ngang cái quán của bà. Bà thấy thương, bà mới làm một ổ bánh mì. Lúc nào bà cũng biết là cái người này đi ngang vào cái giờ đó. Bà cứ làm ổ bánh mì xong á, bà mới cứ để cái góc đó, là ông này ông tới ông biết, ông tới ông lấy thôi. Ông tới ông lấy. Thay vì thường thường mình lấy xong thì mình nói câu gì? À, cảm ơn bà, phải không? Để cho tôi ổ bánh mì qua bữa đói. Cứ hằng ngày là cái ông này đến giờ là ông tới ông lấy bánh mì, mà ông không có cảm ơn. Ông nói một câu nè, đi rồi ông lẩm bẩm một câu. Việc nào người làm xấu á, thì ở lại với người. Việc nào người làm tốt á, thì sẽ quay lại với người. Ông lẩm bẩm ông đi. Rồi ngày mai cũng đến giờ đó. Ông tới ông lấy ổ bánh mì xong lại lẩm bẩm. Việc nào mà người làm xấu á, thì ở lại với người. Việc nào người làm tốt á, thì sẽ quay lại với người. Bà này lúc đầu bà cũng không để ý mà. Bắt đầu một thời gian xong mình cho ổ bánh mì rồi không biết cảm ơn mà còn lẩm bẩm cái câu gì. Bực mình. Thế xong rồi lại hôm sau cũng lại đến ông nói câu, việc nào người làm xấu á, thì ở lại với người, việc nào người làm tốt á, thì quay lại với người. Hơi bực bội rồi nha. Buôn bán cực khổ rồi. Dành cho ông một bánh mì, ông nói cảm ơn chị nha, cảm ơn chị cho em một bánh mì để qua bữa đói em tiếp tục sống. Không có cảm ơn. Nói gì đó bà bực, bà nói là rồi bữa sau tôi cho ông khỏi xuất hiện cuộc đời, cho ông khỏi lẩm bẩm điếc lỗ tai quá. Bữa sau á, bà mới lấy một cái ít thuốc độc, bà mới bỏ vào cho ổ bánh mì. Thì để đó ông này ông lấy ông ăn thôi. Thì chúng biết thì bà mới bỏ cái miếng thuốc độc vào bánh mì xong. Bà ta mới đặt lên cái chỗ thường ngày đó. Thì lúc đây là ông này cũng chưa tới. Thì chúng biết khi bà đặt lên rồi, tự nhiên trong tâm của bà mới cảm thấy tội lỗi quá. Chẳng lẽ vì mình giận cái ông này có mấy cái câu đó thôi sao, mà mình lại làm như vậy? Thì chẳng lẽ mình giết một cái mạng người mà trong khi bà cũng tốt. Tự nhiên bà cảm thấy là trong tâm bà vừa trồi lên một cái tâm quá ác độc, cái tâm hại người, cái tâm giết người, vì một cái câu nói như vậy. Tự nhiên là chúng biết không, bà sợ hãi chính bà ta, bà mới đem ổ bánh mì bà quăng xuống đất liền. để chúng mới quăng xuống đất, thì bà mới làm lại ổ bánh mì khác. Cái bà để lại cái chỗ đó. Thì cái ông mày đó, ông đi ngang, ông lại lấy ổ bánh mì đó. Ông lại lẩm bẩm mấy câu: việc gì người làm xấu thì ở lại với người, việc gì người làm tốt sẽ quay lại với người. Ông ta lấy xong rồi ăn ổ bánh mì rồi đi, trong khi ông không biết rằng bà ta mới vừa trải qua một cái cuộc chiến đấu trong lòng. Nếu mà bà để thua, để cho cái giận mà nó chiến thắng, là bà đã giết một mạng người. Và tuy là bà có khởi cái tâm ác đó, nhưng may là chưa có giết đến một mạng người. Ông này đi qua nói câu lẩm bẩm rồi đi qua, nhưng trong lòng bà cảm thấy hối hận vô cùng. Và bà chiến thắng được, bà chiến thắng được cái người này. Bà nghĩ lại, nếu như mà cái lúc đó đó, bà mà không chiến thắng được cái giận hờn, cái trách móc của bà, là bà đã hại một mạng người rồi. Và chúng biết thì vài hôm sau thì khi bà đang đứng bán như vậy, vào một buổi chiều mưa tầm tã, thì cái đứa con của bà nó về tới. Rồi đại chúng biết bà mừng quá, có đứa con trai duy nhất là chồng mất, nó về bà mừng quá, bà ôm đứa con mà khóc. Thì vì cái đứa con nó đi làm xa rồi, lâu ngày quá nó mới quay trở về. Bà gặp đứa con mà mừng quá. Rồi đứa con này đại chúng biết ông đi xa, nó làm ăn thất bại, trên cái đường trở về nó không còn tiền bạc gì hết. Và khi mà nó về gần tới nhà, cách đó nó gọi là vài km đó, thì nó gần như chết đói, nó gục bên đường. Thì lúc đó thì mới kể cho mẹ nghe là: mẹ biết không, lúc đó con may mắn lắm mẹ, con mới gặp một cái ông ăn mày. Và trong lúc đó con gục đó như vậy, con tưởng con chết. Lúc đó trời mưa lạnh, con đói quá, con gục cũng đi hết nổi rồi, trời mưa lạnh bên đường. Thì ông ta mới đưa con vào một cái chỗ là trú mưa, ông ta giúp đỡ con xong. Thì ông ta mới nói là: đây là ổ bánh mì, và tôi được một cái người tốt cho tôi, và tôi rất cần ổ bánh mì này. Nhưng mà tôi thấy anh đang cần hơn tôi, cho nên tôi để lại cho anh. Anh hãy ăn ổ bánh mì này đi. Thì mẹ biết không, con ăn mày đó, con thấy ổng khổ lắm mẹ, nhưng mà ổng tốt là ổng để dành lại cái ổ bánh mì, cái bữa ăn của ổng cho con. Con nhờ ổ bánh mì đó đó mà con về được ở đây nè mẹ. Bà ta nghe xong bà ta giật mình. Các đứa người con có diễn tả lại cái hình dáng của cái người ăn mày đó. Bà ta nói là: nếu hôm đó bà ta không chiến thắng được lòng mình, bỏ vào cái miếng thuốc độc đó vào ổ bánh mì, thì bà ta đã giết chết đúng cái đứa con của mình. Em thấy không? Cho nên bà ta mới nhớ lại, lúc này bà ta mới định tâm lại, bà ta mới nhớ lại cái lời của ông ăn mày nói: việc nào xấu thì trở lại với người, việc nào tốt thì cũng trở lại với người. Đó. Thì mình thấy là cái triết lý cho cuộc đời ta là: ta để lại gì cho cuộc đời, ta còn lại gì? Ta còn lại những gì ta nói, ta còn lại những gì ta làm, ta còn lại những gì ta nghĩ trong cuộc đời này. Ta nghĩ cái tốt, cái tốt nó sẽ còn lại cho ta. Ta nghĩ cái xấu đó nó còn lại cho ta. Có những người ta quên cái điều này, rồi sau mấy mươi năm trời ta sống, ta tranh giành, ta hơn thua vì một cái gì đó, rồi cuối cùng còn lại cái gì? Cũng còn lại cái thân miệng ý của mình đã nói, đã làm, đã nghĩ gì, đúng không? Và có những người sống bài bạc, rượu chè, đắm cuộc đời của mình vào những cái thói hư tật xấu, rồi cuối cùng còn lại cái gì, đúng không quý vị? Rồi có những người sau những cái cuộc vui thâu đêm suốt sáng, sau những cái trò chơi, rồi sau những cái lúc ta ăn chơi bài bạc, rượu chè, hơn thua, rồi còn lại gì đâu, đúng không? Rồi sau những cái hận thù, hơn thua, chà đạp, tranh đấu, và sau những cái ta hại người, rồi cũng còn lại cái gì đâu ngoài những cái tội lỗi, đúng không quý vị? Và ngay cả khi mà mình có vợ có chồng, những người mình thương yêu, ngay cả những người mình thương yêu đó, ngay những lúc ân tình đó, sau đó còn lại cái gì? Cũng còn lại cái tội, cái phước mà thôi. Có phải không? Quý vị nghiệm lại có phải không? Cho nên bây giờ có thể nói là ta để lại cho đời rất nhiều cái, nhưng ta có thể tóm tắt lại như thế này, là ta để lại cho đời từ cái lời nói của ta, từ cái việc làm của ta, và từ cái ý nghĩ của ta. Và việc làm, lời nói, ý nghĩ đó có tốt và có xấu. Ta nói ra một lời tốt, có để lại cho đời không? Để lại cho đời cái đó. Mà để lại cho ai? Thứ nhất là để lại cho cuộc sống này, cho những người xung quanh ta, và để lại cho chính ta. Ta phải hiểu vậy. Bây giờ thầy nói về cái lời nói trước. Cái lời nói của mình mà tốt á, khi mà quý vị nói ra, ông bà ta nói câu gì? Nhất ngôn ký sức, tứ mã nan chi, có nghĩa là sao? Một lời nói ra, bốn xe ngựa chạy theo đuổi ông kịp. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là khi ta nói ra rồi, ta có dùng bốn cái xe ngựa chạy theo cũng không có kịp, đúng không? Nhưng mà ý ông bà ta muốn dạy là cái gì? Mình phải biết cẩn thận cái lời nói. Có khi mình nói ra rồi, mình chạy theo, mình lấy lại cái lời nói không kịp đâu. Mà nhất là cái lời nói đó của ta đã làm cho người ta đau khổ, đã làm cho những người xung quanh của mình đau khổ. Và quý vị biết không, nói theo khoa học là như thế này. Khi mà mình á, mình nói ra một cái lời nào, thì cái nói là nó là một cái nguồn năng lượng, và nó sẽ còn động lại ở không gian này. À, chúng ta hiểu như vậy nha. Khi mình nói ra cái gì đó, cái lời mình thốt ra, nó còn động lại ở không gian, và nó động lại dưới cái dạng là năng lượng. Và như thế nào? Và cái lời nói đó, nó có cái chữ ký riêng của mình. Là chúng phải hiểu này. Mình nói ra nó có cái chữ ký riêng của mình. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái đó không ai đụng được hết. Chúng hiểu không? Và theo một cái luật nhân quả, là mình nói ra cái gì, nó sẽ quay trở lại cái đó. Cho nên mình nói ra một cái điều tốt, thì nó còn động lại không gian này. Khi đủ nhân duyên nó trổ quả, thì mình nói ra cái lời nào, cái lời đó nó sẽ quay lại chính mình. Chúng hiểu chưa? Đủ theo không kịp, nhưng mà nó sẽ còn động lại cho cuộc đời mình. Cũng vậy, một câu nói của mình hại người, chỉ trích người, làm cho người đau khổ, thì nói ra xong chưa? Nói ra xong mà khỏe? Không phải như vậy đâu. Nói ra xong nó còn động lại trong không gian này, động lại trong cuộc đời này. Và thầy nhắc lại nè, nó có chữ ký riêng của mình. Cái chữ ký của mình đây là cái gì biết không? Đó là cái biệt nghiệp của mình đấy. Nó là cái biệt nghiệp. Mà cái biệt nghiệp của mình có ai lãnh như mình không? Mà chúng thấy ghê chưa? Hiểu được cái điều này á, tự nhiên mình sợ, vô cùng sợ. Vì mình hiểu là cái gì? Mình nói ra cái lời đó, chính mình là người chịu cái trách nhiệm với cái lời nói. Mình nói ra cái lời sai là gì? Cái lời sai đó một lúc nó quay lại mình. Mình nói ra một cái điều tốt, một lúc nào đó nó sẽ quay lại chính mình. Đó là cái lời nói. Bây giờ thầy nói qua cái việc làm, cái hành động của mình á, mình đã từng hành động tốt, mình giúp lại người khác, mình giúp đỡ những người khác, thì cái hành động tốt đó nó cũng sẽ còn lại ở trong không gian, và nó cũng sẽ có chữ ký riêng của mình, và nó thành biệt nghiệp của mình luôn. Đúng một lúc nào đó, khi cái nhân duyên đầy đủ, thì cái quả nó trổ. Tức là cái gì? Là cái chữ ký nó biểu hiện đó, không ai đụng được. Ông bà ta nói một câu rất hay, bốn chữ thôi: phước ai nấy hưởng. Nghe dễ không? Phước ai nấy hưởng. Tức là gì? Tức là anh có phước đó của anh rồi. Bây giờ anh có muốn cho người khác, người ta cũng nhận được. Mà không ai ăn cắp được của anh đó. Phước của anh hưởng mà không ai ăn cắp được. Thì cũng vậy đó. Cái hành động tốt của mình, mình làm rồi, không, mình cứ để ở trong không gian rồi đó, không ai ăn cắp của mình được. Vì sao? Vì nó có cái chữ ký riêng của mình. Phải có cái chữ ký của mình ở trong tài khoản ngân hàng thì mình mới rút tiền được, phải không? Thì cũng vậy đó, giống như công đức của mình vậy đó. Mình đã làm không ai ăn cắp của mình được hết trơn. Quý vị để tiền trong ngân hàng coi vậy, coi gần có thể một lúc nào đó mình mất á, bây giờ bị hacker lấy á, thấy không? Hoặc là một lúc nào đó thay đổi một cái gì đó, có thể cái tiền trong ngân hàng của mình nó mất. Nhưng quý vị nên nhớ nè, cái tiền công đức trong ngân hàng, công đức của quý vị không ai lấy, vì nó có chữ ký riêng của mình. Mà chữ ký này đặc biệt, cho dù vô thường có đổi thay, trái đất này tan hoại, thì cái công đức cũng còn. Nó tuyệt vời không? Và nếu mà cái đó là cái xấu á, thì cũng không ai lấy của mình được. Mình không có thể nói là cái tốt thì tôi để dành cho tôi lấy riêng, cái xấu tôi cho quý vị cũng được. Cái xấu cũng mình, mà cái tốt cũng mình. Cái mình cho, cái mình để lại trong đời ta là cái đó. Ta còn lại gì? Ta còn lại cái hành động tốt xấu của ta. Và chính cái hành động tốt xấu đó, nó như cái tấm gương phản chiếu, nó quay lại, nó soi lại cuộc đời của mình. Khi đủ nhân duyên thì nó quay lại. Chúng thấy sợ chưa? Nói đến đây á, bây giờ mình còn nói là thôi không có ai, tôi thầm nguyền rủa, tôi thầm chù ẻo, tôi thầm nghĩ xấu về người khác được không? Lúc trước được, mình làm có ai biết đâu. Bạn đồng tu mình đâu biết, xung quanh đâu có biết đâu, đâu ai biết mình xấu đâu. Nhưng khi học tới bài học này sợ, sợ liền. Vì chỉ khi ta nghĩ một cái điều xấu thôi, người ta không biết, nhưng cái tâm của mình nó dơ mất tiêu, nó dơ tâm. Và khi mình nghĩ điều xấu là mình tạo cái ý nghiệp chưa? Tạo cái ý nghiệp liền. Cho nên á, quý vị cứ nghĩ xấu người khác đi, không cần ai biết đâu. Nhưng thưa quý vị, trời biết, đất biết, phải không? Long thần hộ pháp biết. Và đặc biệt cái gì? Luật nhân quả biết. Mọi cái luật trong đời này có thể tương đối, nhưng mà xin thưa quý vị, cái luật nhân quả không có ai mà hối lộ được đó. Cái gì nó có kẽ hở của nó, nhưng thầy xin thưa là luật nhân quả nó không có kẽ hở đâu nha. Hồi tôi hối lộ luật nhân quả nè, bây giờ tôi lỡ làm 10 điều xấu rồi tôi hối lộ 5 tỷ giúp cho tôi, còn 2 điều xấu được không? Không được. Quý vị có hối lộ 1.000 tỷ thì cũng là theo luật nhân quả. Cho nên cái câu mà lưới trời lồng lộng, ti thương mà khó lọt là vậy. Mình nghĩ một cái điều sai, không thoát được luật nhân quả. Nhớ, sợ không? Quá sợ. Hiểu được cái điều này, ta còn lại gì? Ta còn lại ở những cái hành động tốt xấu của ta. Và ta còn lại gì? Ở cái ý nghĩ của ta. Thầy nói đó, trời biết, đất biết, long thần hộ pháp biết, chư thiên biết, và luật nhân quả biết, và chính ta biết. Tà án lương tâm, như cái bà hồi nãy, phải không? May mà bà chưa làm cái điều xấu đó, chứ bà làm mà bà hối hận không? Bà giết chính cái đứa con của mình. Nhưng tuy cái ác nghiệp bà chưa làm, nhưng cái lương tâm của bà cảm thấy áy náy ăn năn không? Có. Áy náy ăn năn. Cũng may cho bà là bà chưa làm, chứ bà làm rồi. Hối hận cả một kiếp người của bà, và giết cái đứa con của mình mà tạo thành cái ác nghiệp nữa. Thì cũng vậy đó quý vị. Có những đời, có những người trong cuộc đời, mình tạo một cái ác nghiệp, một đời mình quay lại chuộc lại cái lỗi lầm không có kịp. Phật pháp nhiệm màu là ở cái chỗ này. Có thể trong quá khứ chúng ta đã từng tạo những cái ác nghiệp rồi, đúng không? Có thể trong quá khứ chúng ta đã từng tạo ác nghiệp, và bây giờ chúng ta có quay ngược lại thời gian để mà làm lại được không? Không. Nhưng thưa quý vị, mình học Phật pháp màu nhiệm là ở chỗ này nè. Ta không thể nào quay trở lại quá khứ để ta làm lại cái đó, nhưng ta có thể nắm bắt trong cái hiện tại này để ta thay đổi tình hình được. Quý vị thấy hay không? Ví dụ, trong quá khứ quý vị tạo 10 cái lỗi lầm, bây giờ quý vị phải khổ đau, đúng không? Cái quả quý vị phải trả. Ta không thể quay lại quá khứ để ta chữa được. Nhưng ngay trong hiện tại này, nếu mình biết tu, nếu mình biết làm phước, nếu mình biết tu tập, chuyển tâm mình, thì mình có thể nắm cái giờ phút hiện tại này để mình làm chủ mình được không?
Được.
Phật pháp cho ta một cái hướng đi cao đẹp trong đời là vậy. Là Phật pháp cho ta cái đó. Ta có thể đã từng tạo những cái lỗi lầm, nhưng ta có thể nắm cuộc đời ta ngay trong giờ phút này. Nếu ta biết tu, hạnh phúc khổ đau trong cuộc đời ta, ta có thể làm chủ được ngay trong cái giờ phút này. Đó, vậy thì cái câu hỏi được đặt ra là cái gì? Là ta còn lại gì? Là ta còn lại những cái lời nói, suy nghĩ, hành động của ta. Ta nói ra điều gì? Ta làm điều gì? Và ta suy nghĩ cái điều gì? Cái đó là cái ta để lại cho đời ta. Và cái đó là ta để lại cho con cháu ta, cho cuộc đời của ta. Vì biết không? Ví dụ như bây giờ, cha mẹ mà hiểu đạo để lại cho con gì? Để lại cho con tiền, đúng không? Cũng được đó, nhưng mà không có chắc đâu. Để lại con nhà, đúng không? Cũng được đó mà không chắc đâu. Có nhiều đứa nó quậy, để lại cho nó tiền, nó có cơ hội nó làm điều ác. Có nhiều đứa nó ham chơi, để lại cho nó tiền, nó có tiền nó hút xì ke. Cái mà để lại bền bỉ nhất cho con là gì? Cho nó ăn học, cho nó có đạo đức. Nhất là cho nó biết đến Phật pháp đạo lý. Cái đó mới sâu bền. Có những cái đứa con quý vị biết không? Cha mẹ giàu lắm, để lại cho nó tiền, nó có cơ hội để nó ăn chơi quậy phá, hưởng thụ và tạo ác nghiệp. Có phải không? Cho nên cái mà cha mẹ để lại là cái gì? Là cái đạo đức cho đứa con. Và có cái câu thư pháp, có một thiền sư ngài viết như thế này: hạnh phúc của cha mẹ là món quà cho con cái. Chính cái hạnh phúc, chính cái đạo lý, chính cái đạo đức của cha mẹ là cái món quà lớn nhất mình để lại cho con cái của mình. Hiểu không? Và bây giờ bản thân thầy của vậy. Hôm nay thầy thuyết pháp cho quý vị nghe. Quý vị là Phật tử, thầy giảng cho quý vị nghe. Thầy cũng đã để lại. Thầy còn lại gì? Qua quý vị, thầy thấy được hình ảnh của thầy nữa quý vị. Ví dụ như thầy giảng cho quý vị, phải biết sống khiêm tốn, phải biết sống kín đáo, phải biết buông bỏ những cái buồn giận hơn thua để sống với cái tâm từ bi hỷ xả. Thầy khuyên quý vị sống mà phải biết vị tha, đừng có ích kỷ, Thầy khuyên quý vị sống á, đừng đau khổ tuyệt vọng và một cái gì đó mà buông xuôi cuộc đời của mình, mà chìm trong cái vũng bùn đau khổ. Thầy chia sẻ để quý vị biết tôn kính Phật, biết sống một cuộc đời cao thượng, phải không? Thì những gì mà thầy nói đến quý vị đó, mà quý vị làm được đó, thì nơi quý vị có hình ảnh của thầy rồi. Đó là cái thầy để lại cho quý vị đó, thấy không? Cho nên á, quý vị thấy được cái điều này, phải không? Quý vị học nơi thầy là quý vị sống được một cái cuộc sống như vậy, là quý vị biết quý vị đang tiếp nối thầy. Và thầy cảm thấy rất hạnh phúc là khi quý vị làm được những cái điều này. Và giả dụ một lúc nào thầy có chết đi nữa thì cảm thấy thầy đâu có chết đâu. Tại vì sao? Tại vì mỗi lời nói của quý vị á đã tiếp nối thầy. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của quý vị đã tiếp nối cái tư tưởng của thầy. Lời nói của quý vị đã biết tiếp nhận cái lời nói của thầy. Và những cái việc làm của quý vị đã biết tiếp nối thầy rồi. Cho nên thầy thấy thầy ở trong quý vị. Một lúc nào đó cái hình hài tứ đại của thầy nó phải trở về với đất nước gió lửa. Nhưng những gì thầy nói, thầy nghĩ, thầy làm nó còn nơi quý vị. Nó cảm thấy thầy an lòng, phải không? Thầy cảm thấy thầy rất là vui. Thì cũng vậy đó. Cái đó là cái thầy để lại cho đời. Nói để lại cho đời chứ trước nhất là để lại cho ai? Để lại cho thầy. Cái thứ hai là để lại cho đời là để lại những người thầy ảnh hưởng đây, những Phật tử đây. Cho nên quý vị mà mang ơn thầy, quý vị mà thương thầy á, là không phải cần quý vị phải lo gì cho thầy hết, mà quý vị hãy đem những cái lời thầy dạy cho quý vị ứng dụng trong đời sống. Là quý vị thương thầy á, mà cái đó chính là cái thầy để lại cho quý vị. Cũng vậy cha mẹ á, thương con cái, lo cho con á, không phải là để lại cho nó một cái gì mà tiền bạc nhiều đâu, mà để lại cho nó cái đạo đức của cha mẹ, cái lời ăn tiếng nói, cái việc làm, cái hành động, cái suy nghĩ, điều hay của cha mẹ. Con cái nó tiếp nhận cái điều đó, cha mẹ vui không? Vui lắm. Tại vì sao? Cái hình hài của cha mẹ, cái tư tưởng của cha mẹ được con cái nó tiếp nhận rồi. Và nó đang sống với cái đó đó. Thì cái đó là cái món quà lớn nhất của đứa con dành lại ngược lại cho cha mẹ. Thì cũng vậy đó. Quý vị tặng lại cho thầy bằng cái gì? Bằng cách quý vị biết tu tập, bằng cách quý vị biết nói lời hay, nói lời ái ngữ, bằng cách quý vị sống một cuộc sống cao thượng, sống khiêm tốn, sống kính đáo, sống biết yêu thương con người và hướng đến cái chỗ tôn kính Phật vô biên. Đó là thầy thấy hình ảnh của thầy ở trong quý vị. Chứ còn thầy giảng xong mà thầy thấy quý vị không thấy sống đúng những gì thầy nói á, thì giống như ngồi trong cái đạo tràng hôm nay, giống như cái gì? Nước đổ lá khoai. Thầy nói giống như thầy nói quý vị giống như cái lá khoai không tiếp nhận được cái gì chứ. Thầy nói đây quý vị tâm quý vị để ở đâu trên mây á, không tiếp nhận được cái gì thầy. Cho nên bây giờ quý vị phải mở cái lòng của quý vị ra như là một cái mảnh đất kìa. Thầy giống như cơn mưa, lời nói của thầy tưới vào tâm của quý vị, tưới đến đâu thấm đến đó. Bắt đầu trong đất nó có những cái hạt giống, phải không? Trong lòng quý vị đã có những hạt giống là gì ạ? Thương yêu rồi. Bây giờ thầy nói như thầy đang tưới thêm cho nó hạt giống được nở, được nảy mầm. Mưa sương nhẹ hạt đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa hé miệng cười. Cái hạt đậu của cái tâm gì? Của cái tâm yêu thương nó có rồi. Bây giờ thầy tưới thêm cơn mưa nữa cho nó nảy mầm. Hạt đậu sống tôn kính Phật, kiếp trước quý vị đã có rồi. Bây giờ thầy nói cho quý vị tôn kính Phật hơn nữa. Thầy tưới thêm cơn mưa quý vị nảy đậu, nảy cái hạt mầm tôn kính Phật hơn. Thì quý vị phải thấy được cái điều này. Thì ta để lại cho đời như vậy đó. Những cái lời nói, hành động và việc làm của ta. Trong quá khứ, ai cũng đã có những cái lỗi lầm. Nhưng mà ta phải thấy được cái điều này. Phật Pháp cho ta một cái hướng đi. Phật Pháp cho ta một con đường thật là màu nhiệm. Ta có thể nắm bắt cái hạnh phúc hay khổ đau trong cái hiện tại này. Nếu mình biết ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống hàng ngày. Có thể ông bà tổ tiên của ta, có thể cha mẹ của ta làm không tốt như ta. Ta phải hiểu điều đó nha. Không phải là cha mẹ nào cũng tốt hơn con cái đâu. Có những người cha mẹ không có đạo đức, nhưng sinh ra một cái đứa con, nó sống đạo đức, nó sống trí tuệ, nó sống từ bi, nó giỏi hơn cha mẹ, phải không? Nhưng mà không phải vì vậy mà cái đứa con nó khinh thường là cha mẹ nha. Mà cái đứa con nó phải thấy là gì? Mình là sự tiếp nối của cha mẹ. Mình phải sống cho tốt nè, đạo đức hơn cha mẹ. Và mình phải hiểu rằng cha mẹ của mình giả dụ có ở chính suối đi nữa, nhìn lại cái đứa con, cha mẹ cũng hài lòng vì cái đứa con đó. Có khi nào mà tổ tiên của ta, ông bà của ta, cha mẹ của ta thấy mình sống tốt, đạo đức mà buồn không? Không. Ông bà của ta, tổ tiên của ta, cha mẹ của ta thấy ta làm được cái điều tốt hơn, thì ông bà tổ tiên ta sẽ vui hơn, sẽ hài lòng hơn. Có thể là trong quá khứ ông bà ta, tổ tiên ta không được may mắn để tiếp nhận những lời Phật dạy, để sống có đạo đức, có trí tuệ, có từ bi, có lòng tôn kính Phật đó. Nhưng mà may mắn cho ta, đời này của ta, ta may mắn ta có được cái đó. Thì quý vị phải sống làm sao á, là mình tiếp nối của ông bà tổ tiên, mình phải sống làm sao cho nó xứng đáng. Phải không? Đúng là một người con đạo đức, sống có ý nghĩa, sống có trí tuệ, có từ bi, có tình thương con người, thì ta làm được như vậy đó. Ở nơi chính suối phải không? Ông bà ta có thấy á, cũng mỉm cười hài lòng với đứa con cháu này. Đó là ta nói về gia đình huyết thống. Còn trong gia đình tâm linh như vậy. Ngày hôm nay quý vị ngồi được ở đây là quý vị tiếp nhận được rất nhiều điều từ các vị thầy đi trước để lại cho quý vị. Đó đó là những cái quý thầy đi trước để lại cho quý vị đó. Quý vị biết ơn thầy, quý vị trả ơn cho quý thầy bằng cách nào? Quý vị hãy sống đúng những gì quý thầy dạy. Thì lúc đó là quý vị đã đang trả ơn cho thầy. Bản thân thầy nè, thầy sống không có gần sư phụ của thầy, nhưng mà thầy cảm thấy rất vui. Mà vì sao? Vì những gì hồi nhỏ sư phụ thầy dạy cho thầy, thầy mang đến bây giờ. Những cái suy nghĩ của thầy, những cái tính cách của thầy, những cái lời nói của thầy, những cái việc thầy làm, là thầy đang tiếp nối sư phụ của thầy để thầy làm. Cho nên thầy nghĩ là sư phụ thầy thấy thầy làm như vậy, sư phụ thầy cũng hài lòng về thầy. Thì cũng vậy đó, ta còn lại gì? Là ta còn lại ở những cái điều mà ta nói, ta làm, ta nghĩ trong đời của ta. Cái đó chính là cái ta để lại cho cuộc đời. Thầy chúng hiểu chưa? Vậy thì cái bài học ta rút ra trong đời của ta là cái gì? Ta phải để lại cái gì tốt đẹp cho đời, đúng không? Ta phải để lại cái gì tốt đẹp cho đời. Mà cái tốt đẹp cho đời để lại ở đây là cái gì? Đó là thầy muốn nói về cái đạo đức, đúng không? Cái đạo đức, trí tuệ và cái sự từ bi lòng từ của ta. Nhà thơ Hỷ Khương á, cô có nói một câu như thế này: còn gặp nhau thì hãy cứ thương, tình đời muôn thuở vẫn còn vương, chắc chiêu một chút tình thương ấy gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường. Có nghĩa là cái gì ạ? Mình còn gặp nhau mình hãy cứ thương đi, đối xử với nhau bằng cái từ bi đi, và cái tình thương đó nó sẽ còn lại. Và cái đó chính là cái mình để lại. Mình gặp nhau mình tặng cho nhau cái nụ cười, mình gặp nhau mình tặng cho nhau cái đạo đức, mình gặp nhau mình tặng cho nhau cái gì? Cái đạo lý, phải không? Như sáng hôm nay á, thầy gặp quý vị, thầy gửi đến quý vị, nói dễ hiểu, nói cho bình dân, là thầy tặng cho quý vị bài pháp, phải không? Mà nói cao siêu hơn chút là gì? Là mình cùng ngồi đây để nghe pháp, để cúng dường lên Đức Phật, phải không? Để làm gì? Để ta chuyển tâm của ta qua cái bài pháp này. Thầy không biết là sau cái bài pháp này quý vị có học thêm được cái gì hay không. Không biết có học gì hay không mà thấy vài người mỉm cười. Thấy mỉm cười cũng đắc ý, phải không? Có vài người thì không biết nghe sao mà thấy cái mặt cứ ngơ ngơ. Có nhiều người thì đang ngủ, thầy cũng biết sao, không hiểu sao. Không biết thì qua cái bài pháp này quý vị có, không biết quý vị có hiểu thầy để lại cái gì hay không đó. Bài pháp này thầy đang để lại cho quý vị đó. Ta còn lại gì? Đây, trong cái buổi sáng hôm nay ta, thầy còn lại cho quý vị cái bài pháp này. Mà không biết sao thì thấy có người đang ngủ, thấy có người đang gục, có người đang nghe thầy giảng, có người đang cười, đúng không? Thôi thì hiểu gì cũng được à. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu cũng được, hiểu chút chút cũng được à. Thì cái bài học cho mình rút ra đó là cái mình để lại là cái lời ăn, tiếng nói, việc làm và suy nghĩ của mình để lại cho đời. Gọi là để lại cho đời chứ để lại cho ta trước nhất. Và cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vì vậy, cái bài học rút ra cho cuộc đời ta là cái gì? Ta phải để lại cho đời cái gì nó tốt, cái gì nó cao thượng, cái gì nó đẹp, đạo đức không? Chứ đừng có để lại cho đời một cục nợ. Có nhiều người sau khi chết rồi, để lại một cục nợ cho con cháu trả. Có không? Có. Chứ đừng có để lại cho đời cái thị phi, cái chê bai, cái trách móc. Có nhiều người sau khi mất rồi, để chúng biết không? Nghĩ về người đó là người ta chắc lưỡi lắc đầu. Thôi đừng có nhắc đến ông nữa. Ông chết rồi, đừng nhắc đến ông nữa. Ông sống, ông làm khổ bao nhiêu người rồi. Bây giờ ông chết rồi đó, đúng không? Đừng nhắc nữa, khổ nữa. Nhớ lại những cái hình ảnh mà ông đã hại bao nhiêu người. Có những con người như vậy. Trên thế giới có hai người, chúng nhớ không? Một người đem cái nụ cười cho thế giới, và một người đem cái nước mắt cho thế giới là ai? Hitler với ai? Với Sạc Lô. Hình như là sinh cùng năm phải không ạ? Vậy đó, cùng năm cùng tháng luôn. Vậy mà một người đem lại nụ cười cho thế giới. À, một người thì đem lại gì? Đem lại đau khổ cho thế giới. Thì chúng thấy không? Cái đó người ta có để lại cho đời không? Có. Thầy cũng có coi phim sạc luôn. Không có nói. Nhưng mà mình coi xong mình thấy cười chết đi được. Thì chúng thấy không? Còn mà nhắc đến Hitler thì sao ạ? Mình đọc lại lịch sử mình thấy để lại đau khổ cho thế giới. Nhưng quý vị muốn làm Hitler hay làm sạc lô? Sạc lô. Làm sạc lô là cười phải không? Nhưng quý vị á phải hiểu cái điều này. Điều thầy muốn nhắn nhủ ở đây là quý vị phải để lại một cái triết lý đạo đức trí tuệ nào đó cho cuộc đời. Nó dễ hiểu gọn là trong cái từ là đạo. Từ đạo. Thầy nói ví dụ nha. Ở trên bàn thầy có cái bình hoa. Cấm hoa thì ai cũng biết cấm hết đúng không? Vấn đề đẹp xấu thôi. Thầy cũng biết cấm. Mà thầy cấm rồi thì không ai mời thầy cấm nữa. Hiểu rồi đúng không? Nói vậy là hiểu rồi. Thầy cũng biết cấm hoa vậy. Mà thầy cấm rồi nhìn vô bình hoa nó chẳng có cái chút gì nghệ thuật hết. Thì cấm hoa, cái phương pháp cấm hoa ai cũng biết cấm hết. Nhưng mà cấm đẹp á thì phải có gì? Có nghệ thuật cấm hoa. Đúng không? Ở đây ai cấm hoa ở đây hôm nay mình này vậy? Ai cấm không? Mấy cô cấm không? Đưa cho thầy hoa chừng này là chắc chắn không bao giờ cấm được như vậy. Thấy không? Vậy thì mình thấy là cũng là cấm hoa. Ban đầu là cái phương pháp cấm hoa ai cũng cấm được. Căn bản. Nhưng đẹp xấu á. Đẹp. Sắc xảo. Phải có nghệ thuật. Đúng không? Cuộc đời của mình nó sống phải có nghệ thuật. Được chưa? Được chưa? Thầy xin thưa, mình sống có nghệ thuật á là ở một cái mức trung bình. Cái điều mình để lại là gì? Cái đạo gọi là hoa đạo. Cái đó mới là cái bước người tu của mình để lại. Đó, thầy nói lại nè, ban đầu là cái phương pháp ai cũng biết hết. Tiến lên bước là cái nghệ thuật. Tiến lên một bước là cái gì? Và có cái đạo ở trong đó. Cho nên là ban đầu phương pháp cấm hoa thầy cũng biết cấm mà cấm rất là xấu. Cái người cấm tốt hơn, đẹp hơn, sắc xảo hơn là nghệ thuật cấm hoa, lên nghệ thuật rồi. Nhưng mà lên một cái bước nghệ thuật nữa là cái gì? Hoa đạo, nó có cái đạo ở trong đó. Bây giờ mình nhìn bình hoa này mình thấy đẹp không? Cấm đẹp quá, nghệ thuật. Nhưng mà qua cái bình hoa này mình thấy có cái triết lý gì ở trong á thì nó thành đạo. Cũng hiểu không? Cái gì mà nó có triết lý thì nó thành đạo. Ví dụ như là cái hoa này cao nhất ở đây nè, là tượng trưng cho Đức Phật. Ví dụ vậy ha. Xung quanh là tượng trưng cho thánh chúng phải không? Mình râu ria ở đây là mình là Phật tử. Như vậy. Hay là mình cắm hoa, nhìn cái bình hoa này, mình rút ra cái triết lý gì? Hoa tươi làm đẹp cho cuộc đời. Thì cũng vậy, mình rút ra triết lý là mình sống như một đóa hoa. Lúc nào mình cũng cười như một đóa hoa để đem niềm vui khác, đem niềm vui cho cuộc đời. Vậy thì cái hoa này nó thành hoa đạo rồi đó. À, chúng hiểu không? Nó có cái triết lý gì thì nó thành đạo. Thì cũng vậy đó. Thầy muốn làm sao? Cái mà quý vị để lại trong cuộc đời, quý vị nói thành ra là nói đạo. Quý vị đi á, đi cũng là đi trong đạo lý, tức là thiền hành. Nói thì thành ra nói đạo lý. Nghĩ cũng là nghĩ về đạo lý. Thì lúc đó mình nâng cái tầm lên. Ví dụ như là bây giờ quý vị biết nói không? Nói, ai biết nói chân. Nhưng mà nói cho hay á thì gọi là gì? Gọi là gì? Nghệ thuật nói. Nói cho hay là nghệ thuật nói. Nói có văn câu từ phải không? Văn thơ phải không? Gọi là nghệ thuật nói. Nhưng mà Phật tử của mình dừng lại nghệ thuật được chưa? Chưa. Nói làm sao mà có đạo lý á, giúp cho người ta hết khổ á, thì lúc này là thành cái gì? Lời nói của mình có đạo. Mình cũng thấy chưa? Có ba cái mức. Cũng như là cái phương pháp mình thường nói ai cũng nói được cái đó. Mình nói cho hay thì gọi là nghệ thuật nói. Nhưng mà mình đâu có dừng lại ở nghệ thuật. Mình phải bước trên một bước nữa là cái gì? Là cái lời nói của mình nó chuyên chở cái đạo lý. Và đó cái là mình để cho đời là để cái đó đó. Cái gì cũng có cái đạo ở trong hết. Rồi bây giờ quý vị ngồi ở đây, ai cũng biết ngồi đúng không? Ai cũng biết ngồi hết. Có người thì ngồi cái lưng cong vậy. Có người thì ngồi nghe pháp mà ngồi vậy nè. Có lần thầy ngồi nghe pháp mà thấy quý vị đó ngồi nghe pháp. Không biết ngồi nghĩ gì nữa. Không biết ngồi nghe vậy đó. Có người nghe pháp không là người niệm Phật xong là cứ ngồi vậy nè. Thầy biết đang chiêm nghiệm đạo lý hay là đang lên trên trên đó học đạo. Đang ngồi. Có người nghe pháp thầy sao mà ngồi không thèm nhìn thầy nhá. Có nhiều người nghe pháp kỳ lắm quý vị. Nghe pháp á, thầy ngồi trước mặt cái nào không nhìn thầy. Nhìn bên kia. Dễ tự ái ghê. Nghĩ sao ngồi trước mặt thầy không nhìn thầy, mà cứ ngồi nhìn qua bên kia nè. Có khi chống cằm nữa. Đó cũng là ngồi. Có người ngồi gục dậy, có người ngồi nghiêng qua, có người ngồi cong lên, có người gục đầu, có người ngồi thẳng lưng lên nhìn thầy. Giờ thầy nói cái đạo mình để trong cái ngồi nè. Ai cũng biết ngồi. Có người ngồi kiểu này kiểu kia là ngồi thôi. Bình thường ai cũng làm được không? Ngồi có nghệ thuật là làm ngồi sao? Ngồi thẳng lưng, ngồi cho đẹp, phải không? Thở vào thở ra cho nó sâu. Đẹp không? Đẹp. Ngồi gọi là ngồi nghệ thuật. Được chưa? Được rồi, nhưng mà mình không có dừng lại đó. Mình phải tiến lên là gì? Ngồi, phải ngồi có đạo lý nữa kìa. Ngồi sao? Người ta nhìn mình ngồi thế nào? Nhìn vững như là núi. Tức là dạy cho người ta cái vững chãi trong cuộc đời. Ngồi rất là vững nhưng mà rất là vui. Dạy cho người ta là vững chãi nhưng mà phải thảnh thơi trong cuộc đời. Ngồi làm sao á, mà mình thấy người ta nhìn với mình, người ta có niềm tin nên mình luôn. Dạy cho cái bài học là gì? Cái thế ngồi của mình biểu hiện cái nội tâm của mình. Mình ngồi làm sao á, mà mình ngồi sao thân tâm của mình kết nối thân tâm lại và làm cho tâm định lại. Vậy thì cái ngồi của mình nó có cái triết lý chứ? Có triết lý thì thành đạo. Thấy à? Cho nên quý vị ngồi là thành đạo lý ngồi rồi đó. Và cái đó là cái thầy để lại cho cuộc đời. Cái đó là cái quý vị để lại cho cuộc đời đó. Quý vị hiểu chưa? Đó. Vậy thì thầy mong muốn quý vị là bất cứ đi đứng nằm ngồi nói năng đều là cái mình để lại hết, đúng không? Nhưng thầy muốn gửi theo quý vị là hãy để lại thêm cái triết lý đạo đức ở trong đó. Để lại cái gì mà có liên quan đến đạo là có cái triết lý. Mà cái triết lý nó liên quan đến đạo đức, từ bi, vô ngã, vị tha, yêu thương, thì nó là đạo lý, phải không? Bây giờ quý vị lấy cho thầy một cái ví dụ nào bất kỳ trong cuộc đời quý vị, thì thầy sẽ nói cho quý vị để lại cái đạo ở trong đó. Lấy ví dụ đi thầy, lấy cho thầy nói cho. Lấy ví dụ đi. Cười ha. Vừa thấy vừa cụ cười. Cười thì giờ thầy nói đạo lý cười để lại nè. Quý vị biết à, cười ai cũng biết cười hết đúng không? Người bình thường ai cũng biết cười á. Phương pháp cười ai cũng biết cười. Nhưng mà cười với nghệ thuật á là khác nha. Cười nghệ thuật là khác rồi đó. Nhưng mình á là cười mà có đạo lý là khác á. Phải không? Ví dụ với cười. Cái nụ cười của Đức Phật biểu hiện cái đạo lý gì? Nụ cười của Ngài biểu hiện cái nội tâm an định của Ngài. Cái người bất an, lo lắng, sợ hãi không bao giờ cười như Đức Phật đâu. Quý vị thấy đúng không? Đấy không? Cái nụ cười của Đức Phật biểu hiện cái gì? Nụ cười của Đức Phật biểu hiện cái lòng từ bi của Ngài tát qua cái nụ cười. Cái người ích kỷ, nhỏ nhen không bao giờ cười như Đức Phật được đâu. Đúng không? Nụ cười của Đức Phật biểu hiện cái gì? Nụ cười của Đức Phật biểu hiện cái trí tuệ bao la của Ngài. Trí tuệ sâu sắc của Ngài qua cái nụ cười. Vì thấy chưa? Cũng là cái nụ cười. Nhưng để lại cho ta bao nhiêu cái đạo lý. Chúng ta cũng đã từng cười. Sau khi người ta nhìn mình cười xong, người ta nói thôi, hãy tránh xa em ra, em không muốn nhìn nụ cười của chị nữa. Anh thấy không? Cũng là cái nụ cười của mình mà người ta không muốn nhìn. Mà có khi mình người ta đang khổ, mình thấy là cười. Em khổ lắm mà em. Chết luôn đi. Em sống cuộc đời gì mà khổ khổ hoài. Người ta đang khổ, mình tới mình thêm mấy câu nữa. Thêm dầu vào lửa người ta nữa. Dạ em sắp muốn chết rồi, chị nói em vô em uống thuốc chết luôn. Thấy không? Cũng là cái nụ cười thôi. Và thầy thấy trong cái buổi đạo, cũng buổi thuyết pháp hôm nay, có những người đang để lại cái nụ cười đạo lý đó. Nhưng cũng có những người không có để lại nụ cười đạo lý nha. Có những người không thèm cười nữa kìa. À, để thầy giảng xong cái câu hỏi. Đúng không? Đúng không? Thầy đang diễn tả lại quý vị nè. Có người đang nghe pháp. Có người nghe pháp. Có người nghe pháp. Này. Cái này là mới cần phải không? Nghe pháp mà cười vậy thầy mới muốn giảng nữa chứ. Hồi nãy thầy định hồi hướng lúc nữa rồi mới nhìn mới có 20 phút mà hồi hướng kỳ quá. Cái nào bắt đầu quý vị cười lên, cái nụ cười là đạo lý. Nụ cười biểu hiện sự thảnh thơi, sự an tâm, sự vui vẻ. Và nụ cười của quý vị biểu hiện cái đạo lý gì ạ? người ta đang tỉnh thức nghe thầy giảng. Vậy thì cũng một nụ cười thôi, có khi là phương pháp bình thường, có khi là nghệ thuật cười thôi, nhưng cái cười của quý vị ở đây là cái đạo lý đó. Mà cái đạo lý đó là cái để lại cho đời. Ta còn là gì? Ta còn lại nụ cười cho đời. Ta còn là gì? Ta còn lại cái thế ngồi cho đời. Ta còn là gì? Ta còn lại bước chân cho đời. Giờ ai lấy ví dụ ở đây, thầy lấy ví dụ cho cái nữa rồi mình nghĩ. Cái gì mình cũng để lại cho đời hết trơn á, mà phải nhớ là để lại thêm một chữ gì vô. Đạo. Đạo. Đạo mà ở đây là mình hiểu là đạo đức, phải không? Lòng tôn kính Phật, lòng yêu thương con người, từ bi hỷ xả ha, khiêm tốn kính đáo vị tha. Đó là đạo đức. Chứ không phải bỏ lại đạo đây á là cái triết lý, phải không? Đạo là triết lý nhưng mà phải là những cái triết lý đạo đức, chứ không phải là cái triết lý cùi bắp gì nha. À. Rồi ai lấy thầy ví dụ nó đi rồi mình nghĩ. Bất cứ cái gì trong đời sống quý vị, thầy sẽ đưa cho quý vị cái đạo trong đó. Lấy ví dụ đi. Quý vị có rửa mặt sáng nay không? Có không? Có chứ sao không? Đó, bây giờ đạo lý rửa mặt làm sao nè? Rửa mặt coi vậy cũng để lại cho đời nha. Ví dụ bây giờ nè, mình rửa mặt bình thường hả? Thầy bị cận, lấy ra thấy lè lè, không thấy gì hết. Rửa mặt. Rồi rửa mặt các ông rắc nước rửa mặt. Thấy không? Cũng xong cái mặt thôi. Cái là bình thường ai làm cũng được phải không? Nhưng rửa mặt cho nghệ thuật thì sao? Mấy cô rảnh này đó, hôm nay thầy diễn tả lại thôi chứ đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Là nghệ thuật rửa mặt. Nhưng mà cái rửa mặt này nó thành cái đạo lý khi nào? Mỗi khi ta tát nước rửa mặt, giống như là mình đang tẩy rửa những cái phiền não trong tâm. Hiểu không? Mỗi khi mình rửa mặt là mình làm sao cho tâm mình càng ngày càng sáng, bớt đi cái mây mù, cái bụi trên mặt mình. Giống như là những cái mây mù, những cái phiền não, những cái tham sân si. Mỗi lần rửa mặt giúp cho mình, nhắc nhở mình cái triết lý, cái bài học là hãy rửa tâm của mình cho nó sạch. Thì cái rửa mặt nó thành đạo lý rửa mặt. Ghê không? Hôm nay nghe được đạo lý rửa mặt luôn, thấy ghê không? Ghê không? Ghê không? Thế cái gì cũng thành đạo hết trơn á. Trời ạ. Bật cái bóng đèn cũng là đạo nữa. Dạy cho mình bài học gì? Thất niệm là bóng đêm, tỉnh thức là ánh sáng. Đưa chánh niệm trở về cho thế gian tỏ rạng. Đây là một cái câu kệ thầy được học. Mà thầy không hiểu là sao bật đèn mà lại đọc cái câu đó. Phải không? Thất niệm là bóng tối, chánh niệm là ánh sáng. Đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Có nghĩa là gì? Mình sống mà thất niệm á, sống mà suy nghĩ lung tung vẩn vơ giống như bóng tối. Còn mình sống tỉnh thức chánh niệm như ánh sáng vậy, mình phải làm cho ánh sáng trở về, cho tâm mình được rạng ngời, cho trí tuệ rạng ngời và giúp cho thế gian được rạng ngời. Hồi nhỏ thì đâu hiểu thôi, bật đèn cũng bật đó, cũng đọc câu đó, dạy cho mình phải có tỉnh thức. Thì cái đó gọi là cái gì? Đạo lý bật đèn. Thấy không? Tại cái gì cũng thành đạo được hết. Hồi nãy ồn quá quý vị đóng cửa. Đóng cửa, nghệ thuật đóng cửa là đóng nhẹ nhẹ thôi chứ đừng có ồn, thấy không? Đạo lý đóng cửa là đóng cửa lại, đóng tâm mình lại, đóng cánh cửa lòng lại, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, ngồi đây nghe pháp. Thấy đóng cửa là đạo lý đóng cửa. Đạo lý đóng cửa liền. Vậy thì thầy mong quý vị cuộc đời của mình làm cái gì cũng đưa đạo vào đời hết. Và cái đó là cái mình để lại, đúng không? Thầy chúc cho quý vị thiếu hiểu được cái điều này. Và bất cứ cái gì ăn mặc ngủ nói năng, nói vui vui đi vệ sinh cũng là có cái đạo. Cái gì cũng là cái đạo được. Mà chính những cái đó mình để lại cho đời. Quý vị hiểu không? Để lại cái đạo lý, cái đạo đức cho đời. Và nói là để lại cho đời chứ để lại cho mình trước nhất đó, hiểu không? Chúc cho quý Phật tử có một ngày tu an lạc.